Kính thưa quý ông bà và anh chị em, các bạn trẻ thân mến. Chúng ta vừa nghe các bài đọc trong phụng vụ lời Chúa hôm nay thuật lại cho chúng ta về hai trận chiến, có thể nói như vậy. Trận chiến giữa con người với Satan, tức là ma quỷ, và trận chiến giữa Đức Giêsu với Satan. Về trận chiến thứ nhất giữa con người với Satan, như anh chị em đã nghe trong bài đọc 1 sách Sáng Thế hôm nay kể lại cho chúng ta, ngay từ buổi đầu ở nơi vườn địa đàng, con người đã phải đối đầu với Satan trong một cuộc chiến mà tôi gọi là cuộc chiến của sự chọn lựa. Chọn lựa sống ở trong trật tự mà Thiên Chúa đã thiết lập khi tạo dựng muôn loài, hay lựa chọn ngả theo lời dụ dỗ của Satan là tự mình thiết lập một trật tự khác theo ý của mình. Kết quả của trận chiến đó, thưa anh chị em, thật đáng buồn. Đó là con người đã thua cuộc, vì con người đã lựa chọn để nghe theo lời cám dỗ của Satan, và con người muốn tự mình thiết lập một trật tự theo ý của mình. Mà hậu quả của điều đó, anh chị em thấy, đó là con người bị trục xuất khỏi vườn địa đàng, tức là trục xuất khỏi nơi hạnh phúc, bị đẩy vào chốn đau khổ, phải vất vả, vân vân và vân vân, cuối cùng là phải chết. Hôm nay hơn lúc nào hết, chúng ta lại càng cảm nghiệm rõ hơn về sự yếu đuối và mong manh của con người vì tội lỗi của mình, khiến cho sự sống của cả thế giới này đang bị đặt ở trong tình trạng báo động đỏ vì cơn dịch bệnh corona, hay còn gọi là dịch COVID-19. Anh chị em, rõ ràng khi Thiên Chúa sáng tạo vũ trụ này, Thiên Chúa đã tách ánh sáng ra khỏi bóng tối, Thiên Chúa tách biển ra biển, trời ra trời, tách đất ra khỏi nước, và đem muôn loài phân ra theo cái môi trường sống phù hợp với chúng. Chim ở trên bầu trời, cá tôm ở dưới nước, muôn thú thì ở trên mặt đất. Nói cách khác, chúng ta thấy Thiên Chúa đã đem vũ trụ vào trong một trật tự, để từ trật tự này sản sinh ra sự sống, và ở trong trật tự này muôn loài được hưởng niềm vui của cuộc sống. Ở trong trật tự đó, Thiên Chúa đặt con người vào vị trí trung tâm và giao cho con người trách nhiệm quản lý tất cả muôn loài bằng tình yêu thương, bằng sự chăm sóc và gìn giữ. Thưa anh chị em, ở trong Đạo Đức Kinh của Lão Giáo cũng phác thảo một triết lý sống tương quan giữa muôn loài theo một trật tự thuận với trật tự của tự nhiên, đó là nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên. Có thể hiểu một cách đơn giản là con người thuận với đất, đất thuận với trời, trời thuận với đạo, đạo thuận với tự nhiên. Tự nhiên ở đây, đối với chúng ta, người Kitô hữu, chúng ta có thể hiểu đó chính là Thiên Chúa. Thế nhưng con người lại không thấy đó là lẽ sống, không thấy đó là trật tự sản sinh ra sự sống, mà anh chị em thấy là con người vẫn cứ ngu dại để chạy theo lời cám dỗ của Satan. Cám dỗ của Satan là: con người ơi, mi giỏi lắm, mi hãy nắm lấy vận mạng của mình, mi hãy làm chủ vận mạng của mình bằng cách là hãy thiết lập ra một trật tự mà mi mong muốn. Tại sao mi lại phải lệ thuộc vào trật tự của Thiên Chúa làm chi? Đó là cám dỗ. Trật tự mà hôm nay anh chị em có thể thấy đó, con người lập ra, xây đập, lấn biển, uốn dòng, đổi hướng sông, lấp ao hồ, phá rừng, khai khoáng quá mức, giành đất, phân biệt sắc tộc, phân biệt giai cấp, vân vân và vân vân. Và người ta cho rằng đó là một trật tự. Nhưng mà anh chị em thấy đó, hậu quả của trật tự kiểu này là chiến tranh, loạn lạc, là ô nhiễm môi trường và các dịch bệnh phát sinh. Trong đó có cả cái dịch corona này, anh chị em có thể chứng kiến trong xã hội của chúng ta hôm nay. Ở trong một phạm vi hẹp hơn, anh chị em cũng thấy là người ta thiết lập những cái trật tự theo cái thỏa mãn cho mình, lấy mình làm trung tâm, và tất cả mọi cái người ta quy về mình. Và từ cái trật tự chỉ có mình, chỉ biết mình và chỉ lấy mình ra để thỏa mãn, thì anh chị em thấy trong gia đình, trong khu xóm, trong xã hội biết bao nhiêu cái trục trặc, bao nhiêu cái lộn xộn nó xảy ra. Không có trật tự, tức là trở về hỗn độn. Hỗn độn không có sự sống. Nói cách khác, hỗn độn sản sinh ra bóng tối và sự dữ. Thưa anh chị em, may mắn cho chúng ta, tôi có thể nói với anh chị em như vậy, là bởi vì ngay từ cái thất bại của con người trong trận chiến đầu tiên với Satan, thì Thiên Chúa không bỏ rơi chúng ta. Thiên Chúa khơi lên một trận chiến khác, một trận chiến thứ hai mà chúng ta nghe ở trong bài Tin Mừng theo Thánh Matthew hôm nay kể cho chúng ta. Đó là cuộc đối đầu trực tiếp giữa Chúa Giêsu của chúng ta, còn Thiên Chúa, với Satan ở trong nơi hoàng địa. Ở trong trận chiến này, Satan cũng dùng tất cả mọi cái chiêu trò của nó, từ khiêu khích, nếu ông là con Thiên Chúa thì hãy vân vân, cho đến dụ dỗ, tôi sẽ cho ông cái này, tôi sẽ cho ông cái kia nếu ông vân vân và vân vân, để cám dỗ Đức Giêsu xa rời thánh ý của Chúa Cha. Tuy nhiên, kết quả của trận chiến này là Satan đã thất bại, thảm hại và phải bỏ đi, vì nó không thể cám dỗ được Chúa Giêsu. Thưa anh chị em, điểm lại hai cái trận chiến ở trên, giữa con người với Satan hay giữa Đức Giêsu với Satan, chúng ta thấy vũ khí của Satan đều là những lời xúi dục. Những lời xúi dục này nó đánh vào tâm lý hiếu kỳ, đánh vào lòng hiếu thắng và tính tham lam của con người. Quả thật, ma quỷ không cám dỗ người ta làm những điều mà người ta không làm được. Vì nếu người ta không làm được thì còn đâu là cám dỗ nữa, phải không anh chị em? Ma quỷ nó thường cám dỗ người ta làm những điều mà lý trí của người ta mụ mị, không còn nhận định rõ đúng sai. Và khi lý trí bị tính hiếu kỳ, bị lòng hiếu thắng, bị cái tính tham lam nổi lên che khuất, thì lý trí nó mụ mị thật. Ma quỷ hôm nay cũng không cám dỗ chúng ta đừng làm điều này hay đừng làm điều kia, nhưng nó cám dỗ chúng ta hãy làm, nhưng mà hãy làm theo cách của mình chứ đừng theo cách của Thiên Chúa. Nếu anh chị em để ý, trong cuộc sống của chúng ta sẽ rất nhiều khi chúng ta thấy mình bị rơi vào trong những cám dỗ kiểu như thế. Không phải là không làm, nhưng nếu làm, gạt lời Chúa, gạt sự hướng dẫn, gạt lương tri qua một bên để làm theo cái cách của mình, mà tôi nói với anh chị em, đó là quy về sự thỏa mãn của chính bản thân mình. Nói cách khác, thưa anh chị em, ở trong trận chiến với Satan, Satan luôn đẩy con người rơi vào trong một sự giằng co giữa việc trung thành tuân giữ lời Chúa, đi theo những giáo huấn của Chúa dạy, hay là làm theo những gì mà ma quỷ đề nghị. Ma quỷ đó hôm nay, thưa anh chị em, nó vô hình vô ảnh và nó rất tinh vi. Có thể nó không phải mang những khuôn mặt ghê rợn như ở trong các phim kinh dị anh chị em có xem, mà có thể nó mang khuôn mặt rất đàng hoàng, rất đẹp đẽ, nhưng đằng sau cái khuôn mặt tinh vi đẹp đẽ đó có thể chất chứa những cái âm mưu, chất chứa những cái đề nghị đen tối, và nó khiến chúng ta sa ngã, như là những cái lối suy nghĩ kiểu xã hội, những cái cách hành xử kiểu xã hội, kiểu ngoài đời mà anh chị em vẫn thấy hôm nay người ta hành xử với nhau, từ cách nói năng cho đến cái thái độ ứng xử. Thưa anh chị em, giữa cám dỗ như thế, con người phải chọn lựa cho mình thuộc về ai, và ai là người mình phải trung tín và phụng thờ. May mắn cho chúng ta, thưa anh chị em, chúng ta có lời Chúa hướng dẫn chúng ta. Chúng ta có các bí tích, đặc biệt là bí tích thánh thể chúng ta đang cử hành ở đây, nâng đỡ chúng ta. Và với Chúa Giêsu đấng là Chúa của chúng ta, ở với chúng ta phải học cách nói không với những cám dỗ đầy sức hấp dẫn của ma quỷ như Đức Giêsu. Và Chúa Giêsu đã chiến thắng Satan theo cách như thế, trung thành với thánh ý của Thiên Chúa, trung thành với trật tự mà Thiên Chúa đã thiết lập. Và trật tự mà Thiên Chúa đã thiết lập này, nó đặt để trên một nền tảng. Nền tảng đó là bác ái hay là tình yêu thương, để chăm sóc, giữ gìn và dưỡng nuôi cái trật tự mà Thiên Chúa đã thiết lập đó. Biết rằng chúng ta mang thân phận con người yếu đuối, khó đứng vững ở trong cuộc chiến với ma quỷ, nên cách tốt nhất vẫn là, thưa anh chị em, chúng ta hãy đến với Chúa Giêsu, Chúa của chúng ta, nhất là nơi bí tích thánh thể mà chúng ta đang cử hành. Chính ở đây chúng ta được tiếp nhận nguồn sức mạnh của Thiên Chúa. Nhờ đó chúng ta mới có thể có sức để mà chiến đấu và chiến thắng trong trận chiến cam go với đầy rẫy những mưu mô độc ác của Satan và các thế lực sự dữ theo nó. Như lời Thánh Phaolô đã xác tín qua bài đọc 2 mà chúng ta nghe hôm nay: nếu vì một người duy nhất sa ngã mà muôn người phải chết, thì ân sủng của Thiên Chúa ban nhờ một người duy nhất là Đức Giêsu Kitô còn dồi dào hơn biết mấy cho muôn người. Chúng ta tin tưởng vào ân sủng của Thiên Chúa đỡ nâng, chúng ta vững tin bước đi ở trong ân sủng của Thiên Chúa. Chúa sẽ chúc lành cho chúng ta. Amen.